Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Mát đoạn 4 từ câu 2 đến câu 8. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết; một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra. Một hộp ra 30, hộp khác 60, hộp khác 100. Mát đoạn 4 câu 13 đến câu 20. Đoạn Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, tự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy, và kết quả một hộp ra 30, hộp khác 60, hộp khác 100. Amen. Xin kính mời hội thánh ngồi.
Kính thưa hội thánh, cái đây 2 tuần lễ thì có thế vận hội tại Tokyo. Có bao nhiêu người qua cái thế vận hội Tokyo? Amen. Cũng có một số người. Trong cái thế vận hội Tokyo có một người mà chỉ trong những ngày đó tự nhiên nổi tiếng cả thế giới. Cái người này sinh ra lớn lên trong một cái gia đình cũng không có giỏ khá gì, nhưng mà chỉ có những sự thay đổi trì trí mà thay đổi cả cái cuộc đời của người đó, để rồi người này nhận được huy chương vàng thế vận hội trong toàn bộ môn gymnastics, tức là môn nhào lộn đó. Cô này tên là Sunny Lee. Cô Sunny Lee này người Hmong, không có phải là một cái quốc gia, nhưng là một người hay là một cái nhóm người, có thể nói là người Việt Nam mình nói là người thường hay là cái người dân tộc thiểu số. Thì cái người Hmong họ sống ở đất Lào, rồi cái miền Bắc, rồi trải xuống miền Trung, tức là tới Đắk Lắk, Ba Mê Thuột, thì khoảng chừng 1 triệu người Hmong. Và trong cái giai đoạn chiến tranh Việt Nam thì cái người Hmong này làm việc với quân đội Hoa Kỳ để chống lại những người cộng sản. Và xác suất cho biết rằng khoảng chừng 10% người Hmong chết trong cái chiến tranh Việt Nam vào cái thời đó. Và sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì những người làm việc với quân đội Hoa Kỳ được di tản qua xứ Mỹ đây. Có một số bạn bè của tôi người Hmong khi định cư tại Houston, rồi sau đó họ nguyên cả một cái đoàn người lái xe đi lên Minnesota để mà tạo nên một cái cộng đồng người Hmong. Và cái cô này sinh ra lớn lên trong một cái gia đình Hmong gồm có 5 người con, và phải chạy biết bao nhiêu là gian nan. Cái trận dịch vừa qua tại Minnesota thì cái người cô, người dì cũng qua đời. Rồi kế tiếp, ông ba bị tai nạn, phải liệt cái thân hình lúc mà chuẩn bị đi thế vận hội coi như là world, coi của thế giới đó. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì vẫn trì chỉ để rồi đạt được cái huy chương vàng. Và sở dĩ trong một cái ngày, trong một cái chốc lát tuần lễ đó thay đổi hết tất cả, bởi vì cô này là người Á Châu, Asian America, người Á Châu Hoa Kỳ đầu tiên được huy chương vàng Thế vận hội cho tất cả các lĩnh vực của gymnastics. Nhưng mà đồng thời cũng là người hờm mong nữa. Tại sao tôi đặt cái vấn đề người hờm mong ở đây? Nếu mà quý ông bà anh chị em lên internet search người hờm mong qua Southern Baptist, thì cái tôn giáo của người hờm mong quý vị biết là người họ tin gì không? Họ là người đạo Chúa Christian. Nhưng mà nếu mà chúng ta lui lại cái thời gian khoảng chừng coi như là 7-80 năm trước, thì những người hờm mong này là những người thờ cúng ông bà tổ tiên, là những người coi như là cầu nguyện nơi mồ mả, những người coi như là cúng bái đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà tại sao chỉ trong vòng có 70 cho tới 80 năm trở lại, cả một cái dân tộc mà không có quốc gia, những cái người thiểu số đó là coi như là tin Chúa hết? Tại sao điều đó có thể xảy ra được? Và chúng ta phải trở về lại khi một người tin Chúa giống như tuần trước, thì cái đời sống tâm linh phải được tăng trưởng. Bởi vì từ một con người không có Chúa, cái linh chết đi rồi. Nhưng mà khi tin Chúa, không phải là tin Chúa theo đời này, vẫn để ảnh hưởng của cái đời, ảnh hưởng cái cuộc đời. Nhưng mà tin Chúa để rồi Đức Thánh Linh làm việc, để trong ý chí, tâm trí, ý chí, cảm xúc phải được tràn đầy Đức Thánh Linh của Chúa hướng dẫn. Rồi trong cái thân xác cũng phải tràn đầy Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó mới có thể chống được những cái cám dỗ của đời, những cái quyến rũ đó. Và bởi vì cái niềm tin như vậy, trong cái tiến trình tăng trưởng tâm linh đó, họ rao báo phúc âm, để rồi cả một cái dân tộc thiểu số người Hờm Mon đó được nói rằng là những người tin Chúa. Đôi khi chúng ta phải trở lại học hỏi những cái dân tộc mà đôi khi chúng ta nghĩ là không có ra gì. Người Hờm Mon là cái người, nên nhớ, vào cái thời đó chưa có chữ viết, không có cái sách vở gì viết về lịch sử của người Hờm Mon đó. Nhưng mà họ truyền miệng từ đời cha ông đến đời con cái, để rồi cả một cái dân sự như vậy tin Chúa và đạo của Chúa lan tràn. Chúng ta cần phải học hỏi những điều này, để không những về tăng trưởng tâm linh không thôi, nhưng mà phải hiểu rõ ràng về cái tâm linh kết quả là phải như thế nào. Chủ đề tháng 8 và tháng 9 là tái tạo lại tâm linh. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị có thể thông hiểu được, khi chúng ta tin Chúa, khi chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh ngự trong lòng tôi, và cái sự thay đổi tăng trưởng nó phải như thế nào trong cái tiến trình đó. Phải làm trở lại cái spiritual formation, có nghĩa là tái tạo lại cái tâm linh của chúng ta, để rồi cái niềm tin, bất cứ cái chuyện gì xảy ra đi nữa, biến chuyện của cuộc đời, thì cái niềm tin vẫn vững vàng, đạo của Chúa cũng phải tiếp tục lan tràn. Trong cái tiến trình tái tạo tâm linh, tuần qua chúng ta đã đi qua về đời sống tâm linh, chúng ta sẽ đi về cái tâm linh kết quả như thế nào, tâm linh sung mãn là như thế nào, và cái chiến trận sẽ xảy ra mà quý ông bà anh cho em phải đối diện như thế nào. Bởi vì ma quỷ cũng sẽ tới giành giật lại cái linh hồn, thì nó có cái chiến trận, để rồi quý ông bà anh cho em thông hiểu điều này rồi mới giúp đỡ nhau được trong cái chiến trận đó. Rồi khi mà chúng ta nói tin Chúa thì tôi được tự do, tâm linh tự do là sao mới là tự do? Rồi phải định hướng được cái cuộc đời của mình, để rồi có thể ảnh hưởng cái thế hệ kế tiếp. Mỗi quý ông bà anh chị em và tôi ảnh hưởng 3 thế hệ đời mình, đời con và đời cháu. Để rồi có thể thay đổi cái đất nước chúng ta đang sống ở đây. Để rồi có thể thay đổi cái vận mệnh của đất nước Việt Nam mà chúng ta rời bỏ, và cái sự liên hệ tâm linh của quý ông bà anh chị em với nhau như thế nào trong cái chiến trận tâm linh đó, và đồng thời cái gương mẫu phải như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần qua chúng ta đã đi về bản chất tâm linh của con người. Những người Hờm Mon ngày xưa, khi mà chưa tin Chúa, đang còn thờ bái vật giáo đó, họ thờ đủ thứ chuyện cả, từ gốc cây, cục đá, thờ cúng ông bà đủ thứ cả. Cái phần linh chết, họ đang sống trong cái thế giới có thể nói là phù thủy lúc đó. Khi mà bệnh tật là đi kiếm thầy phù thủy tới, để bùa chú uống nước bùa cái gì đó để lành bệnh, hay là những ông thầy tới dạy múa cái thời đó. Đó, họ là những người chưa có tin Chúa, nhưng đến khi họ gặp gỡ Chúa, nó thay đổi trong cái phần linh sống trở lại, để rồi cái chiến trận xảy ra, họ chiến thắng được cái hồn của họ, tức là phần tâm trí, ý chí và thể xác đó, để rồi có thể tràn đầy Chúa trong lòng họ, trong cái thân xác của họ, để rồi cái thế giới bên ngoài, thế giới Satan không có thể nào ảnh hưởng họ được như vậy. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để con cái Chúa ngồi trong phòng nhóm này, nếu mà đã tin Chúa rồi thì chúng ta phải là môn đồ của Chúa Jesus Christ. Tại nếu mà ngày nào con tín đồ xác thịt vẫn còn bại trận như thường, thì lúc đó may ra đạo của Chúa mới có thể lan tràn trong cái cộng đồng chúng ta đang sống, đất nước Việt Nam của chúng ta, hay là những nơi mà Chúa gửi chúng ta đi, hay là cả thế giới nữa. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con đời sống tâm linh kết quả là như thế nào. Lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu áp dụng được lời của Ngài, để tâm linh không những tăng trưởng nhưng đồng thời phải có kết quả cho Ngài nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em trồng cây, mà trồng cây thì bao giờ mình cũng muốn có trái hết cả. Tạ ơn Chúa, hồi cái đầu mùa đây thì không biết có ông Ray ở đây không? Ông Ray tặng cho nhà tôi, tức bà xã tôi, hai cái dây bầu. Tầm hai cái dây bầu xuống đất, bây giờ bầu nó ra quá chừng là ra. Khi mà trồng bầu, trồng bí, trồng trái cây là mình muốn kết quả, chứ không phải là chỉ la lá không thôi. Và cũng một thể ấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em cũng phải đơm bông cái trái. Lời của Chúa chép trong Giang đoạn 15 câu 16 như thế này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để làm gì? Để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng nhóm này, những người đã tin Chúa hay là những người môn đồ của Chúa không phải là tình cờ, nhưng mà Chúa sắp đặt những cái tình huống để quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, để rồi quý ông bà anh chị em trở nên môn đồ Chúa. Mà trở nên môn đồ Chúa thì phải đơm mầm cái trái. Lời của Chúa cũng chép trong Cô-rinh-tô, nếu mà quý ông bà anh chị em có thời giờ, Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái câu này quý ông bà anh chị em đã được nghe đọc qua trong cái bài giảng cách đây mấy tuần lễ rồi. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 quý ông bà anh chị em đã nghe qua: chúng ta là việc Ngài làm, đã được dựng nên trong Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Rồi trong Galati đoạn 2 câu 20, nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ cái câu để ghi nhớ cách đây vài tuần lễ: tôi đã bị đóng đinh đến thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đọc lại ba cái câu ghi nhớ trong những tuần lễ trước để mà ôn trở lại. Nhưng mà nếu mà tôi đọc mà quý vị không nhớ thì cũng không sao, về nhà ôn lại, kiếm lại mấy cái tờ chương trình cũ đó, đọc ôn lại những cái câu ghi nhớ như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa là cơ đốc nhân dựng nên mới trong Đấng Christ. Dựng nên mới có nghĩa là được tái tạo trở lại cái phần tâm linh, từ một cái tâm linh coi như chết, một cái tâm linh thờ tà thần, những cái tâm linh mà chúng ta nói là bị sai trật đó, được tái tạo trở lại để sống một cái đời sống vinh hiển cho Chúa. Mà nếu mà sống vinh hiển cho Chúa thì cái đời sống phải có kết quả. Thì cái câu hỏi được đặt ra, đời sống kết quả là như thế nào? Rồi tại sao hay những cái gì mà cản trở con cái Chúa để mà có cái đời sống kết quả? Thì chúng ta sẽ trả lời từng câu một như vậy. Đời sống kết quả là như thế nào? Đời sống kết quả có nghĩa rằng phải bày tỏ được nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Khi mà nói nhân tánh của Chúa Giêsu Christ là nhân tánh gì? Cái câu này quý ông bà anh chị em thuộc lao lao. Galati có ai thuộc không? Đọc chung với tôi cái câu này để mà mình hiểu được cái nhân tánh của Chúa. Ta nói Tôi tin Chúa thì tôi phải giống Chúa, mà giống Chúa, giống Chúa cái chỗ nào? Chắc là không phải là mặt, không phải là mặt mày hay là mặt hay là quần áo. Nhân thánh, quý vị đọc chung với tôi về nhân thánh của Chúa Giêsu Christ, nói về trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nói là không có cái luật pháp nào cấm các sự đó. Nào đó quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh, Galati, trái của Thánh Linh hay là mỹ đức của Thánh Linh, mình cứ ngồi cầu ai. Nhưng mà thật ra đó là cái nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Ngài yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và mỗi ngày trong cái tiến trình thánh hóa của quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi ngày khi mà thường thường chúng ta hay nói đó, càng gần hay là càng giống Chúa hơn đó. Khi mà nói giống Chúa hơn có nghĩa là giống cái gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tất cả những cái điều đó nói lên nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Thành ra chiều nay về ở nhà mình ngồi mình chắc lại, nói là con tin Chúa, tới giờ phút này chắc con giống giống Chúa 90%, thì thiếu cái phần nào, bổ túc cái phần đấy. Và nếu mà không biết mình thiếu thì làm sao bổ túc, làm sao thay đổi được. Thật ra phải bày tỏ nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến nhân tánh của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nói đến cái sự hiện hữu của Chúa Giêsu Christ trong cái đời sống của chúng ta. Cái chữ quý ngữ ở đây nói cái chữ trái đó, nói là trong cái số ít, có nghĩa rằng chỉ có một trái Thánh Linh, nhưng mà các mỹ đức nó phải thể hiện được qua cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Đôi khi người Việt Nam mình có câu nói đó, xem trái thì biết cây. Mọi người thường thường hay nói với tôi, xem trái thì biết cây. Trồng cây cam mà khi mình trồng cây bưởi là mình phải hái được trái bưởi, mình trồng cây táo là mình hái được cây trái táo. Thành ra nói tôi là con cái của Chúa Giêsu Christ thì con, người Việt Nam mình có câu cũng rất là hay, con giống cha thì sao? Nhà có phước. Mà mình nói Chúa là cha của tôi mà mình không giống cha chút nào thì sao? Nhà vô phước phải không ạ? Tại con giống cha, Việt Nam mình nhiều cái câu rất là thâm thúy, con giống cha là nhà có phước. Đó đó, mà mình là con cái Chúa mà không giống cha, tức là Chúa là thật là vô phước. Thầy nói mỗi ngày trong cái đời sống của ông bà anh chị em và tôi, mình phải cảnh tỉnh, mình rõ cái điều này, để rồi mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn. Thầy nói quý ông bà anh chị em, đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở về lòng yêu thương. Cái đầu tiên, cái mỹ đức đầu tiên, định nghĩa của tình yêu thương là gì? Ôn lại kinh thánh ha. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 nghĩa là nguyên cả cái đoạn đó nói về tình yêu thương. Tóm lại chỉ còn ba điều: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Tình yêu thương coi như là hơn hết tất cả. Thì đến nghĩa của tình yêu thương, để chúng ta trở về lại trong Cô-rinh-tô, dầu tôi có nói được tiếng loài người và thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cái gì? Đồng chập chọ vang tiếng. Thành đã nói yêu thương, mà không có yêu thương thật đó, thì cũng giống như đồng chập chọ vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, đủ các sự mầu nhiệm, mọi sự hay biết, dầu tôi có đức tin đến nỗi dời nổi được, nhưng nếu không có tình yêu thương, tôi chẳng ra gì. Có tài giỏi gì tới đâu đi nữa, mà nếu không có tình yêu thương, không có nghĩa lý gì trước mặt Chúa cả. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, bỏ thân mình để chịu đốt, xong nếu không có tình yêu thương, thì chẳng có ích chi. Ích chi cho tôi, tức là trước mặt Chúa, những cái điều tôi làm không có ý nghĩa gì cả, không có ích gì cả. Tình yêu thương sao? Hồi nãy chị Hà có nói, hay nhịn nhục, nhân từ, ghen, không có ghen tị, hả? Không có khoe mình, không có kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi giận, tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Thành ra ai nói sao thì mình tin vậy. Còn nếu mà họ nói xạo thì họ sẽ gánh cái sự xạo của họ, thì mình vẫn bình an, không có mất ngủ. Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Ồ, cái kế tiếp mới khó nè.
tình yêu thương dung thứ mọi sự. Tôi thấy ông chồng ngó qua bà vợ ngó qua ông chồng. dung thứ người ngoài thì dễ, mà dung thứ với vợ mình ngó khó, hay ngó chồng mình thì khó ha. Nhưng mà Chúa nói là dung sự mọi sự ha, tin mọi sự. Tại sao tin người ngoài thì tin mà vợ chồng nói không có tin? Tin mọi sự. Mà nếu mà lỡ mai mà nói xạo đi nữa để Chúa phạt, mình tối ngủ vẫn ngon lành như thường, để nín chịu mọi sự. Cái này khó đó, máu nó sôi sụp sụp gì, nín gì nổi, phải ra cái lời. Nhưng mà Chúa nói nín gì mà tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri hay là kiến thức sẽ hết, ban cho nói tiếng lạ không thôi, nói cả chục thứ tiếng ngôn ngữ gì nữa, sự thông biết hầu bị bỏ, nhưng mà tình yêu thương còn. Vợ chồng ở với nhau tới lúc răng long tóc bạc, rồi cái ngồi ngó lại chỉ còn anh với em, và thôi sự nghiệp cũng sẽ qua đi, con cái nó lớn để đi mất tiêu. Lâu lâu chở cháu về nhà cho coi sơ sơ vài bữa, chỉ còn lại hai vợ chồng. Thành ra gìn giữ cái tình yêu, cái thuở ban đầu đó. Thành ra Chúa cho cái lạ đó, hai vợ chồng lấy càng lâu đó, cái mắt mình càng lúc càng mờ. Thành ra cái nhan sắc của vợ hay chồng không bao giờ tàn phai cả, tại vì mắt mỗi ngày nó mỗi mờ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thành ra chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa như vậy. Cái lòng yêu thương là tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, đặc trưng bởi cái sự hy sinh của chính Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ phải chết trên thập tự giá. Nói về cái sự tình yêu hy sinh đến cái mức như vậy. Vui mừng là cái niềm vui của Đức Chúa Trời không dựa vào vật chất, nhưng dựa trên cái phước lành trong cái tâm trí. Là nó mỗi ngày quý ông bà anh chị em trong cái sự vui mừng phải biết đến những cái phước hạnh nhỏ Chúa ban cho. Mà ngày nào mà đếm được đó, mà đếm được càng nhiều đó, thì cái sự vui mừng càng trọn vẹn. Cái sự bình an là đặt trên cái tình yêu cao cả và sự chấp nhận của Chúa trong cái định nghĩa. Cái sự nhịn nhục là phải chịu đựng sự đối xử bất công của người khác như Chúa Giêsu Christ phải nhận, Ngài phải chịu đựng để mà nói lên cái sự chịu đựng. Nhân từ đối xử người khác với cái lòng tốt mà Chúa đã tỏ cho chúng ta. Chúng ta là người có tội, không có xứng đáng gì cả, nhưng mà Chúa phải chết trên thập tự giá để gánh tội cho chúng ta, cho tôi và quý ông bà anh chị em, để nói lên cái sự nhân từ của Chúa. Hiền lành biểu lộ cái tính đạo đức và sự công bình của Chúa. Sự trông cậy nói lên phải đặt đáng tin cậy như chúng ta tin cậy Chúa. Trong cái định nghĩa nói về sự mềm mại là sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời trong việc đối xử với người khác. Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, mà phải hạ mình xuống làm con người, mà cái vai trò đến cái địa vị còn thấp hơn cái người bình thường nữa, tức là cái người nô lệ đó. Thành ra phải hiểu được cái sự khiêm nhường là như vậy. Và cái tiết độ là kinh nghiệm sự kiểm soát của Đức Chúa Trời trong cái ước muốn xác thịt của chúng ta. Nếu mà xác thịt không có được Chúa kiểm soát, mà tuần trước nói là phải không có tràn đầy Chúa Giêsu Christ, cái xác thịt của chúng ta rất là dễ bị lôi kéo hay là bị cuốn hút đi. Trong cái ý nghĩa như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói giỡn về tình yêu thương, về vợ chồng, nhưng mà chúng ta phải trở về cái định nghĩa căn bản mà Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh. Rồi phải bày tỏ cái nhân tánh của Chúa, tức là về phía bên trong của con người của chúng ta, nhưng mà phải bày tỏ cái công việc của Chúa Giêsu Christ. Công việc của Chúa Giêsu Christ là công việc gì? Lời Chúa nói, bởi con người đến để tìm và cứu kẻ mất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Giăng Baptist gặp gỡ Chúa Giêsu Christ thì Giăng Baptist nói cái gì? Kêu lớn lên cái điều gì? Có ai nhớ không? Kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Rồi sao nữa? Là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng Baptist gặp Chúa Giêsu. Ông là người dọn được của Chúa Giêsu, ông nói kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng Baptist nhận thức được cái công việc của Chúa Giêsu Christ xuống thế để làm gì? Luca, quý ông bà anh em đọc lại trong Luca đoạn 19 câu 10, con người đã đến và tìm
Tìm là gì? Tìm và cứu. Cứu ai? Cứu những kẻ bị mất. Đó là công việc của Chúa Giêsu Christ. Matthew nói câu 20 câu 28. Ấy vậy có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Thành ra có sự hy sinh trong cái sự cứu chuộc đó. Giăng đoạn 10 câu 10. Còn ta đến hầu cho chiên. Cái câu này đã học trong cái câu ghi nhớ rồi nha. Giăng đoạn 10 câu 10. Ta đến hầu cho chiên được sự sống. Và sự sống dư dật. À, đó là cái công việc của Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái đời sống kết quả là chúng ta phải biết được cái công việc Chúa Giêsu Christ đến là làm gì. Và đồng thời chúng ta phải bày tỏ cái công việc của Chúa. Hai cái điều này phải đi với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa, nếu mà chúng ta đọc trong cái tờ chương trình, cái trang đầu tiên, đó là chúng ta tôn cao đấng cứu rỗi, tức là trong cái sự thờ phượng. Bởi vì Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Thành ra chúng ta thờ phượng Chúa. Rồi cái điều thứ hai, nó phải trang bị thánh đồ. Để rồi cuối cùng làm gì? Mới thực sự nói, làm cái công việc Chúa, tức làm công việc của Chúa. Nếu mà hội thánh của Chúa mà chỉ trong bốn cái bức tường, có nghĩa là thờ phượng Chúa, tốt. Cái đó là điều đầu tiên. Thờ phượng bằng tâm thân và lẽ thật. Thờ phượng chung lại với nhau, hội chúng họp lại một tuần một lần để cùng nhau thờ phượng Chúa. Thờ phượng cá nhân mỗi ngày trong cái thời giờ tình nguyện, tốt. À, hội thánh, chúng là quý ông bà cho em học trường Chủ Nhật, cũng trong cái tiến trình đào tạo môn đồ. À, trong tuần có 22 nhóm học Kinh Thánh chung với nhau. Mỗi ngày đều có học Kinh Thánh cả. Cái đó là trang bị thánh đồ. Những cái bài học thứ hai, thứ tư, thứ sáu, rồi mỗi ngày, đó là trang bị thánh đồ để mà nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em. Những cái cuối cùng để làm công việc Chúa. Công việc Chúa là sao? Là chứng đạo hay là truyền giáo ở đó. Bởi vì lời của Chúa chép đấy rất là rõ ràng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta rõ được cái công việc của Chúa rồi, thì cái công việc của chúng ta là phải như thế nào? Khi Chúa đến thế gian này, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái thời gian Chúa sống trên đất, Chúa rao giảng cho thế gian. À, Kinh Thánh cũng ghi chép lại Ngài đi từ làng này tới làng kia để mà rao giảng cái sự cứu rỗi, để đem con người làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Cái công việc của chúng ta là đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Trong Mác đoạn 16 câu 15. Thành ra Chúa, khi mà Chúa thăng thiên về trời, quý ông bà anh chị em, đọc lại trong Kinh Thánh kỹ lưỡng, Chúa giao cái trách nhiệm đó lại cho hội thánh của Chúa. Và hội thánh của Chúa phải tiếp tục làm công việc Chúa đi ra khắp nơi. Tại Jerusalem, tức là thành phố Houston này, Judah, có thể nói là tiểu bang Texas, North America, Samari, các nơi khác trên thế giới. Thành ra Chúa, hội thánh của Houston, Chúa giao cái sứ mệnh gì? Bắt đầu từ hội thánh của Chúa, Jerusalem, cho cái thành phố Houston, cho cái tiểu bang Texas, cho Bắc Mỹ, cho Việt Nam. Việt Nam thì chúng ta có hai lớp Kinh Thánh vào ngày thứ tư với là vào ngày thứ bảy. Campuchia chúng ta có lớp Kinh Thánh là vào ngày thứ năm. Rồi chúng ta thấy đạo của Chúa tiếp tục dùng mục sư Eugene cho Ivory Coast sắp sửa xây xong cái nhà thờ bên đó để có sự nhóm họp lại một cách tốt lành hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái công việc của chúng ta thì Chúa nói hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Nhưng mà làm sao để mà hoàn thành cái công việc theo Mác đoạn 16 câu 15 để vinh hiển danh của Chúa, tức là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Làm sao để mà làm được cái điều này? Thì cái chìa khóa để mà kết quả thì Giăng đoạn 15 câu 5, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Có định nghĩa rằng cái đời sống của quý ông bà anh chị em phải gắn liền với Chúa Giêsu Christ, phải gắn liền. Cái tuần trước chúng ta nói là tâm linh tăng trưởng, chúng ta nói là cái phần
tâm trí cũng phải gắn liền với Chúa, rồi cái phần ý chí cũng phải gắn liền với Chúa, rồi cái cảm xúc cũng gắn liền với Chúa, rồi cái thân xác phải gắn liền với Chúa. Những cái câu kinh thánh nói cũng rất là rõ ràng, nhưng mà muốn được kết quả thì Chúa nói chúng ta phải chặt thật là chặt chẽ, để cái nhựa sống của Chúa, cái sức lực của Chúa có thể chuyển đạt từ cái gốc nho đó, chuyển đạt qua cái nhánh, để rồi mới sinh bông cái trái được. Bởi vì Chúa nói vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Đôi khi chúng ta cậy vào sức lực của mình, đôi khi chúng ta cậy vào tiền bạc của mình có, nhưng nếu không có gắn liền vào Chúa Giêsu Christ, kính thưa quý ông bà anh chị em, mọi sự đều trở nên vô nghĩa. Hôm qua trong cái buổi họp của các mục sư thì có một vị mục sư, tôi cũng chia sẻ sơ sơ về cái chỗ này, thì cái người mục sư đó lên tiếng là cho tới cuối cái cuộc đời của ông lớn tuổi rồi thì ông mới biết ông làm sai. Bây giờ mới biết mới là làm sai. Tại sao làm sai? Là ông cậy vào sức của mình, ông không gắn liền vào Chúa Giêsu Christ. Mà tới cuối cuộc đời rồi mới nhận thức làm sai. Thì đối với những cái người khi mà chia sẻ như vậy, thì những người mục sư hay là truyền đạo trẻ tuổi phải nhớ rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là gốc nho, chúng ta chỉ là nhánh thôi. Nếu mà cái nhánh nó lìa khỏi cái gốc, nó không có ý nghĩa gì cả, không có đâm bông kết trái được. Quý ông bà anh chị em, nếu mà sống vào thời đệ nhất Cộng Hòa thời đệ nhất Cộng Hòa, tôi nhớ có cái giai đoạn mà cải cách điền địa rồi trồng rau cải gì đó, thì lúc đó Tổng thống Ngô Đình Diệm đi tham quan, thì tới cái khu vực đó là tưởng rằng là tại vì bỏ tiền rất là nhiều để mà cải cách điền địa trồng trọt mà đó, và cây nào cũng có trái cây khô hết trơn, thì mấy ông trong coi trong cái khu vực đó mới bày ra như thế này. Trước khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm khi lái xe đi qua tham quan đó, thì gắn mấy cái cây gì đó, cứ gắn trái táo, trái bom, trái gì đó, gắn trái đầy lên hết cả đó, gắn trái ni lông đó, thành ra lái qua về khen thưởng cái vùng này trồng sao mà kết quả quá chừng chừng, cây trái âm sầm cũng như là xum xê, nhưng mà rốt cuộc không có gì cả, toàn là trái plastic không, không có gì cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến trái ở đây là trái thật, không phải là trái giả. À đó. Như vậy, làm sao để mà đạt được kết quả? Nếu mà muốn tiếp tục ở trong Đấng Christ, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em phải biết được cái tình trạng tâm linh mình đang ở đâu. Cái lời của Chúa hứa trong Tin Lành Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9, phải xưng tội mình ra và nắm vào cái lời hứa. Khi con xưng tội mình ra là Ngài là Đấng thành tín, công bình tha tội cho con. Để phải chịu để Chúa tràn đầy trong cái tâm lòng của mình. Và muốn tiếp tục ở trong Đấng Christ thì chúng ta phải làm những cái điều như vậy. Cuối giờ tôi sẽ có sự kêu gọi. Chắc có người nhắc là tới đây phải ngừng nè. Để tiếp tục, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điều thứ hai tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em là cái trở ngại cho cái đời sống kết quả. Quý ông bà anh chị em đã đi qua về cái câu đoạn kinh thánh mà đã được đọc ở trên đây rồi, nói về cái người gieo giống. Cái người gieo giống này khi mà đi ra gieo giống, cái hạt giống đạo khi mà được gieo ra thì nó lọt vào bốn cái loại đất. Tôi xin tóm lược ở đây. Cái loại đầu tiên là cái dập đường. Giống đạo được rao ra mà rớt trên đường, nói lên một cái tấm lòng tôi gọi là cái lòng cứng. Một người chai lì bởi tội lỗi, thành ra không có tiếp nhận Chúa. Và quý ông bà anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm điều này. Cái loại thứ hai nói là cái hạt giống đạo được rao ra nhưng mà gầm cái đá đất sỏi, có nghĩa nói lên một cái người có lòng hời hợt. Cái lòng hời hợt này là chỉ hời hợt với Đức Chúa Trời. Tôi tin Chúa mà tôi hời hợt, tôi không có làm gì cả, và không có cái chiều sâu của đức tin. Cái loại người thứ ba nói là đất gai gắt đó, có
Có nghĩa rằng cái lòng người này rối re. Cái lòng rối re là một người coi như là quá bận tâm, lo lắng, quan tâm của đời nhiều quá. Cái lòng rối re. Thành ra cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Nhưng người nói là mình tin Chúa rồi. Có nhiều người đã dọc đường đó thì cũng có nói dạ em nhận, nhưng mà chỉ là đã dọc đường, thành ra không có tiếp nhận lời Chúa được, chỉ bên ngoài mà thôi. Nhưng mà là người thứ ba cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em, là loại người thứ tư ở đây là đức tốt. Đức tốt để nói lên cái người có cái tấm lòng dâng hiến, một người nhận, tin và vâng giữ lời của Ngài. Cho nên quý ông bà anh chị em, trong cái ước nguyện của người mục sư bao giờ cũng muốn con cái Chúa khi mà nhận được cái sự cứu rỗi, nhận được lời của Chúa thì phải tin lời của Chúa, mà tin lời của Chúa thì phải áp dụng lời của Chúa. Thì cái đức tốt đó hay là cái lòng hiến dâng đó mới được Chúa sử dụng. Như vậy áp dụng để mà xét lại cái cuộc đời của mình như thế nào trong cái ngụ ngôn này, thì quý ông bà anh chị em đôi khi phải về ngồi suy nghĩ trở lại, chúng ta là thuộc loại đất nào? Tại sao cái hạt giống đạo gieo xuống mà không có được đâm bông kết trái? Đôi khi nó mọc lên mà không có kết quả, phải ngồi xét lại. Bây giờ phải làm như thế nào? Tôi phải thay đổi như thế nào để cho tôi trở nên đất tốt, để rồi một cây nó sinh ra chục rồi trăm trái trong đó. Phải cầu nguyện Chúa để mà tin cậy Chúa, lạy Chúa. Đôi khi con làm không được, nhưng mà con nhờ cậy nơi Ngài để Ngài có thể thay đổi cuộc đời con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi quý ông bà anh chị em cũng phải ngồi suy xét trở lại, xác nhận trở lại cái đời sống của tôi có phản ánh nhân tính của Chúa hay không. Mà phản ánh nhân tính của Chúa thì sao? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục có hay không đó. Mà nếu mà thiếu sót, mình phải biết mình thiếu sót cái chỗ nào thì mới cầu nguyện Chúa trong cái ân điển của Chúa để Chúa làm lại. Và tôi sống, cái mục đích sống của tôi làm gì? Đương nhiên nói là làm công việc Chúa, làm công việc Chúa. Nhưng mà công việc gì mà Chúa đặt để trong cái sự kêu gọi đó? Và cái cuộc sống của Chúa Giêsu Christ có phản ảnh hay là có tuôn tràn qua tôi hay không, để tôi có thể ảnh hưởng đến người khác hay không? Mà nếu tôi là đất tốt, cái hạt giống đạo khi mà gieo vào trong tôi thì phải đầm bông kết trái, kết nhiều quả. Trong cái ý nghĩa như vậy, xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì trong cái sự kêu gọi, cái này là giữa quý ông bà anh chị em và Chúa. Thành ra tôi để quý ông bà anh chị em một phút để quý ông bà anh chị em cầu nguyện với Ngài. Nếu mà trong vòng con cái những người tham dự ngày hôm nay, nếu mà chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ mà muốn tôi giúp đỡ thì xin cho chúng tôi biết sau giờ này. Nhưng mà tôi muốn để cái giờ phút tới đây cho quý ông bà anh chị em tự xét lấy mình, tự mình cầu nguyện với Chúa để rồi xin ân điển của Chúa, Đức Thánh của Chúa thay đổi cuộc đời con, để cuộc đời con là cuộc đời kết quả cho Ngài. Tôi để một phút rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện kết thúc và cầu nguyện chúc phước nữa. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lạy của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, Chúa là gốc nho, chúng con là nhánh. Sự sống của chúng con hay mọi điều tốt lành mà chúng con làm đều đến từ Ngài. Xin sự sống của Chúa luôn luôn tuôn chảy qua con, mỗi chúng con, những người ngồi đứng ở trong phòng nhóm này, để chúng con có thể phản ánh được Chúa và các công việc của Ngài qua chúng con. Trong đời sống gia đình, trong học đường, trong công việc làm ăn, hay là trong bất cứ những cái công việc gì mà Chúa đặt để chúng con, trong cái chức việc để chúng con làm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi quý ông bà anh chị em khi ra khỏi đền thờ này, tiếp tục là muối của đất, ánh tháng của thế gian. Và sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, nguyện sự vinh hiển của Ngài bày tỏ qua cho chúng con. Chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và chúng con sẽ đi ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm, để thực tập làm chứng cho một số con cái Chúa đang được sự huấn luyện.
quyển thần của Chúa đi trước chúng con, sắp đặt những cái hạt thuộc linh để chúng con kinh nghiệm được việc Chúa làm. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.